Hồng Liên Bảo Giám, chương 2099, vực sâu, 2, góc truyện audio.com, lúc này Tô Kính toàn lực ứng phó, lại kiến thiết thiên ma luyện ngục dưới tiểu Côn Luân. Thiên ma luyện ngục tiểu thế giới lớn như quả óc chó. Tinh bích tầng tầng lớp lớp, bên trong chỉ có một hạt cát là vị lai Phật quốc. Tinh bích có pháp tắc liên hệ với thiên ma, Tô Kính vận dụng toàn bộ lực lượng mới có thể hoàn thành trong 100 năm. Đặc điểm thiên ma luyện ngục chính là không phải Tô Kính không ai tự do ra vào. Cho dù chủ thần hàng lâm, muốn đột phá nhiều tinh bích như thế cũng cần trả cái giá thảm trọng, còn phí không ít thời gian. Thời gian này đủ Tô Kính thu thế giới này vào trong thiên ma kính. Sau khi kiến tạo thiên ma luyện ngục hoàn tất, Tô Kính mới triệu tập nhân thủ đi vào vị lai Phật quốc, cũng giải quyết toàn bộ Phật đà trong vị lai Phật quốc. Tô Mộ dẫn theo một chi yêu hóa tinh thần hạm đội vào trong. Lúc này này cũng mang theo tiên nhân bát cảnh cung, Tố Nhân Long và Mộ Ngân Mâu đều tự mình tiến vào. Tăng thêm Tô Kính Tô Mộ còn có Vô Ưu công chúa, Bát công chủ xuất động 5 người, mặt khác Bạch Tử Thần bên kia cũng phái một tiên nhân cảnh giới vô thượng tới đây, đó là Quỷ Tiên, gọi là Mộc Diêm La. Người này thân người tu quỷ đạo, hắn là đệ tử Bạch Tử Thần để ý nhất, có một ngày Bạch Tử Thần không cần địa phủ sẽ truyền thừa cho người này. Lúc này có 24 tiên nhân cảnh giới vô thượng, còn có rất nhiều Đại La Kim Tiên, số lượng quân đội tương đối khổng lồ, 36 hàng tinh hạm đội, tất cả đều tới phong ấn vị lai Phật quốc. Lần này tiến vào là dùng trận pháp truyền tống, Tô Kính sợ mọi người truyền tống bị tách ra, bên trong còn có một lục dục thiên ma hóa thân làm tọa độ, diện tích vị lai Phật quốc quá lớn, nếu truyền tống địa phương xa xôi sẽ không liên lạc với nhau. Trong nơi này tốc độ thời gian trôi khác với bên ngoài, có khả năng phát sinh cái gì ngoài ý muốn gì đó. Tô Kính tiến vào vị lai Phật quốc cũng sững sờ, hắn nhìn thấy tường viện sụp đổ. Hắn nhớ lần trước tiến vào nơi này, chính là đến nơi này, lục dục thiên ma hóa thân đang ngủ trong nội viện, không cần nói hóa thân cũng truyền tin tức cho hắn biết. Nhưng mà Tô Kính vẫn cảm thấy không biết gì cả, lục dục thiên ma hóa thân tránh né Phật môn truy tra, những năm qua nó phiêu bạt các nơi trong vị lai Phật quốc. Có một ngày hắn nhìn thấy thiền viện này và đi tới bái sư. Thiền viện có hòa thượng trẻ làm chủ trì thu hắn làm đệ tử. Có một ngày trong thiền viện có cường giả đi ra ngoài, rốt cuộc không có trở lại, hắn liền giết hòa thượng còn lại và ở lại nơi này, mặc cho nơi này hoang vu. Trong đó thiên tai không ngừng, lục dục thiên ma hóa thân cũng lười bảo hộ thiền viện đã biến thành phế tích giống như hê hiện tại. Tô Kính chậm rãi nói, vị lai Phật quốc giống như đã già, có lẽ sẽ chết. Hạm đội được thả ra ngoài, tiên nhân bay ra xa xa và bắt đầu dò xét. Thời điểm chiến hạm tít bên ngoài dò xét tới vực sâu cũng không phát hiện đệ tử Phật môn. Vực sâu giống như vết sẹo, nó nằm ngang phía trước ma khí biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh vực sâu còn có dấu vết chiến đấu, sau khi mất đi ma khí cho nên thổ địa vực sâu đối diện cũng hề hiện rõ trong mắt tiên nhân. Thành lũy sắt thép cao vút trong mây và kéo dài vạn dặm. Thần niệm cách vực sâu xa xôi, chỉ có thể nhìn thấy bên trong thành lũy có bóng người qua lại. Tràng diện tương đối quỷ dị, đám người Tô Kính phái thêm chiến hạm dò xét chung quanh cuối cùng đạt. Góc truyện audio.com, được một kết luận, Phật Đà đã biến mất, hiện tại trong vị lai Phật quốc không có lực lượng Phật môn. Vực sâu lan kéo dài phân Phật quốc thành hai, đối diện vực sâu bên kia có rất nhiều thành lũy. Không biết là khế ước giả hay là người nào chiếm cứ nửa vị lai Phật quốc. Cũng không biết vì cái gì bọn họ không cách nào lướt qua vực sâu. Duy nhất có thể biết rõ chính là tốc độ thời gian trong vị lai Phật quốc đã trở nên bình thường. Phái người đi xem đi, Vô Ưu công chúa đứng bên cạnh Tô Kính và nhìn thành lũy sắt thép vực sâu đối diện, trong lòng của nàng có cảm giác không thoải mái. Ở chỗ này, nàng không cảm ứng được lực lượng vận mệnh giống như thời điểm mới tu hành. Quân đội của Tô Kính bên này cũng cẩn thận, vốn phái một chi bất tử thần binh cưỡi kim ô hạm ý đồ bay qua vực sâu. Lúc kim ô hạm vừa mới lướt qua biên giới vực sâu liền bất động. Tô Kính tranh thủ thời gian triệu hồi chiến hạm rời khỏi vực sâu liền khôi phục bình thường. Binh sĩ bất tử thần binh điều khiển chiến hạm đều mỏi mệt tới cực điểm, căn cứ bọn họ miêu tả thời điểm mới tới biên giới vực sâu, lực lượng tinh thần của bọn họ bị hao tổn, năng lượng hồn trì không bổ sung nổi. Tất cả mọi người đều thoát lực hôn mê, bất tử thần binh mất đi khống chế cho nên tê liệt trên kim ô hạm. Độ rộng của vực sâu, nơi hẹp nhất cũng rộng 100 dặm, nơi rộng nhất gần 1000 dặm. Tô Kính cũng không phải quá lo lắng vấn đề vượt qua. Trong thành lũy sắt thép đối diện có thể nhìn thấy nhân viên đi đi lại lại, bộ dạng quân đội tương đối rõ ràng, không ai có thể dò xét pháp tắc đối diện là gì. Vực sâu ngăn cách quá nhiều thứ, duy nhất không có ngăn cách chính là ánh mắt. Xây công sự tạo cầu, Tô Kính hạ đạt mệnh lệnh, thành lũy sắt thép đối diện không phải liền một mảnh, mà là mỗi cách 3000 dặm một nơi. quân đội đang tìm kiếm khu vực có độ rộng chừng 120 dặm xây dựng công sự. Thành Bát Cảnh, trên thực tế kiến tạo cũng không khó, đây là nơi thiết yếu của quân đội. Lúc này Tô Kính kiến tạo thành Bát Cảnh cấp độ chiến lược, độ rộng 180 dặm. Tường thành cao ngất, pháp tắc đầy đủ hoàn mỹ và có thuộc tính giống tinh bích. Đối diện khẳng định cũng phát hiện Tô Kính bên này xây công sự nhưng không quan tâm. Có khả năng quân đội đối diện cũng không thể lướt qua vực sâu. Thời gian 3 ngày thành Bát Cảnh cấp chiến lược đã hoàn thành, tại rất nhiều tiên nhân cảnh giới vô thượng thi pháp và dung hợp làm một. Pháp tắc trong thành thị không ngừng lan ra ngoài, phía trước 3 dặm chính là vực sâu, pháp tắc đến biên giới vực sâu và dừng lại, không cách nào chiếm một phiến không gian. Bạch Hiền ra tay và ném cây cột cao trăm trượng, chỉ dựa vào lực ném thuần túy nên vực sâu không có phản ứng gì. Cột sắt bay qua và nổ ầm ầm, một nửa nện vào trong nham thạch trên mặt đất. Cách chương.